Thứ bảy tuần 30 mùa thường niên. Hoàn cảnh của Thánh Phaolô. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe, chương 1.
Những người kia thì loan báo Đức Kitô vì tính ưa tranh giành. Họ không có lòng ngay, tưởng làm như thế là gây thêm khổ cho tôi trong lúc tôi bị xiềng xích. Nhưng không sao đâu. Dù thế nào đi nữa, với ý lành hay ý xấu, cuối cùng Đức Kitô được rao giảng là tôi mừng. Và tôi sẽ còn mừng nữa, bởi vì tôi biết rằng điều ấy sẽ giúp cho tôi đạt được ơn cứu độ nhờ lời cầu nguyện của anh em và nhờ thần khí của Đức Giêsu Kitô phù trợ. Đó là điều tôi đợi chờ và hy vọng. Sẽ không có gì làm cho tôi phải hổ thẹn. Trái lại, tôi hoàn toàn vững tin. Bây giờ cũng như mọi lúc, Đức Kitô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của Người nơi thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết. Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Nếu sống ở đời này mà công việc của tôi được sinh hoa kết quả, thì tôi không biết phải chọn đàng nào. Vì tôi bị giằng co giữa hai đàng. Ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Kitô. Điều này tốt hơn bội phần. Nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn vì anh em. Và tôi biết chắc rằng tôi sẽ ở lại và ở bên cạnh tất cả anh em để giúp anh em tấn tới và được hưởng niềm vui đức tin mang lại cho anh em. Như thế trong Đức Kitô Giêsu, anh em càng có lý do để hãnh diện về tôi khi tôi lại đến gặp anh em.
Hãy ngồi chỗ cuối. Luca chương 14.
Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Họ cố dò xét Người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: khi anh được mời đi ăn cưới thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời. Và rồi Người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho Người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bạn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
Khi thấy các khách dự tiệc có khuynh hướng chọn ngồi chỗ nhất, Đức Giêsu đưa ra một lời khuyên đối với họ. Mới nghe những lời khuyên này, ta có cảm tưởng đây chỉ là những lời dạy cách ứng xử khôn khéo, nên chọn ngồi chỗ cuối. Vì nếu chủ tiệc sắp xếp lại chỗ ngồi theo thứ bậc, bạn có cơ hội được mời lên chỗ trên. Thà ngồi dưới rồi được đưa lên, còn hơn ngồi trên mà bị kéo xuống. Như thế, ngồi chỗ cuối rốt cục chỉ là một giả vờ để che giấu tham vọng muốn được ngồi lên trên. Ngồi chỗ cuối chỉ là để tránh một xấu hổ, sỉ nhục và nhắm đến một vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Đức Giê-xu có ý khuyên dạy người ta như thế không? Chắc là không. Qua dụ ngôn đơn sơ và có thể gây hiểu lầm trên đây, Đức Giê-xu muốn nói với khách dự tiệc một điều quan trọng hơn nhiều. Bài ca Magnificat đã nói đến một sự đảo ngược lớn lao sẽ xảy ra. Chúa dẹp tan kẻ kiêu căng, hạ bệ người quyền thế, đuổi kẻ giàu sang, nhưng nâng cao kẻ khiêm nhường, ban dư đầy cho người đói. Các mối phúc cho và khốn cho cũng nói lên sự đảo ngược này. Phúc cho người nghèo, người đói, người khóc than. Khốn cho người giàu, người no, người được ca tụng. Dụ ngôn Lazaro và ông nhà giàu là một minh họa về điều đó. Trong câu cuối của bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu cũng nói lên sự đảo ngược ấy khi nước Thiên Chúa đến. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Bị hạ xuống trong bữa tiệc thật là điều hổ nhục, nhưng bị Thiên Chúa hạ xuống trong ngày sau hết thì kinh khủng hơn nhiều. Nỗi khổ nhục sẽ muôn đời còn mãi. Để thực hành lời khuyên của Đức Giê-xu cho đúng đắn, Thánh Basilio cho ta một soi sáng như sau. Chúng ta phải để cho chủ tiệc lo chuyện sắp xếp chỗ các khách mời. Như thế, chúng ta mới nâng đỡ nhau trong nhẫn nhục và bác ái, đối xử với nhau trong sự kính trọng, xa tránh mọi tìm kiếm hư danh và khoe khoang. Chúng ta không giả vờ khiêm tốn, bởi lẽ thích tranh chấp và cãi vã là dấu hiệu kiêu ngạo. Còn lớn hơn chuyện ngồi ghế đầu khi phải ngồi chỉ vì vâng phục. Kitô hữu vẫn phải đối diện với cám dỗ của tham vọng và quyền uy, ngấm ngầm hay lộ liễu, những tranh giành ảnh hưởng vẫn xảy ra. Trong lòng, ai cũng nghĩ mình xứng đáng hơn người khác, thèm muốn vinh dự, chức tước đã gây bao chia rẽ trong giáo hội. Chỉ mong tôi thực sự hạ mình trước anh em tôi. Lạy Chúa Giê-xu, vì con bé nhỏ, nên xin yêu Ngài bằng khả năng bé nhỏ của con. Cho con biết yêu những công việc bé nhỏ mỗi ngày, những công việc âm thầm, những bổn phận mà con làm vì yêu mến. Cho con biết yêu những hy sinh bé nhỏ mỗi ngày, vui lòng đón nhận những thánh giá tuy nhỏ nhưng làm tim con đau đớn. Cho con biết yêu tinh thần bé nhỏ của trẻ thơ, đơn sơ thú nhận mình yếu đuối và bất lực, sung sướng nương tựa vào duy một mình Chúa. hơn nữa, xin cho con can đảm, dám chọn những gì giúp con trở nên bé nhỏ hơn. Nhờ đó, con vui tươi phục vụ mọi người và hạnh phúc khi thấy Chúa lớn lên trong con. Mỗi lần bị cám dỗ tự cao, xin cho con biết ngắm nhìn con đường Chúa đã đi, con đường bé nhỏ và khiêm hạ. Ước gì con được làm bạn của Chúa trên đường từ Bê-lêm đến núi Sọ và được ở bên Chúa trong nước trời. Amen.